18i.net giới thiệu câu chuyện ngoại tình với đứa cháu. Từ trước đến nay chàng vẫn quan niệm việc làm tình với vợ là một bổn phận của người chồng, một việc truyền giống thông thường của loài người. Chàng cố gắng làm vui lòng Quỳnh Nga trên giường nhưng rất ít khi đem đến cho nàng những cơn cực khoái. Trường không chú trọng nhiều đến việc làm tình, nên khi ngủ với vợ, chàng chỉ hôn phớt qua rồi leo lên bụng, nhét cái của nợ vào âm hộ nàng theo kiểu truyền thống. Nhấp thí nhấp đại một hồi rồi phóng tinh ảo ạt vào âm đạo rồi thôi, chàng coi đó như một nghĩa vụ và đã làm xong bổn phận rồi lăn ra ngủ. Không biết rằng Quỳnh Nga chưa hề đạt được những cảm xúc đê mê ảo đến trong cơn cực khoái. 16 năm chung sống, hai vợ chồng Quỳnh Nga chưa bao giờ biết đến thế nào là khẩu dâm, kiểu làm tình hậu môn, hoặc kiểu đứng, kiểu ngồi vi ra sao. Suốt gần ấy năm qua, quanh đi quẩn lại chỉ có một kiểu truyền thống cứ mãi lập đi, lập lại đến nỗi nhàm chán. Từ ngày hai người chung sống với nhau đến nay, Quỳnh Nga rất ít khi nhận được sự thỏa mãn, nàng luôn luôn khát tình. Đôi khi nàng tìm vài bộ phim tình cảm nhẹ nhàng có vài đoạn ướt át một chút xem cùng chồng, mong muốn tạo cho Trường có cái cảm giác khác lạ, nhưng vẫn bất ổn. Và vì sống trong một gia đình có giáo dục, có danh giá và còn các con nữa nên nàng không dám nghĩ, không dám tìm những thú vui xác thịt với người đàn ông nào khác. Ngày, tháng, năm Quỳnh Nga bước từ trong toilet ra với chiếc váy đầm, óng tanh lại không mặc áo ngực như mọi khi. Ôi kìa đôi bầu vú bung nhung vương cao ngạo nghệ làm sao, ước gì mình được dù chỉ sờ lên thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nàng lại cúi khom quay lưng về phía mình, ôi đôi mông tròn lẳng bó chặt trong cái quần slip bé tẹo màu tím than mấy cái ren nổi rõ sau lớp vải cọc, mình lại cương cứng lên rồi. Mình muốn nhào đại đến để rồi sau đó ra sao thì ra, nhưng mà đành phải vào toilet giải quyết. Vậy ngày tháng năm Quỳnh Nga vẫn cặm cụi ngồi ăn cơm mà không hề biết rằng chiếc cổ áo đã trễ xuống quá nhiều. Bên này mình nhìn rõ đôi bầu vú vung đầy hai cái núm vú, ôi có lẽ nó ngon như hai hạt sô-cô-la em. Ngày tháng năm tìm mãi trong máy giặt mới thấy được chiếc quần slip của Quỳnh Nga mới tắm xong thay ra, nhưng nó ướt nước hết rồi, không còn lại cái mùi khái khái hăng hăng mà mình hay hít lấy hít để như những lần trước nữa. Buồn thật. Đọc đến đây nàng như người mộng du bởi những dòng chữ mà Phong viết trong nhật ký. Quỳnh Nga không muốn mất lịch sự khi xem những vật riêng tư của người khác, nhưng do sáng nay nàng vào phòng Phong để thay nước cho bình hoa, vô tình nhìn thấy quyển nhật ký dầu hời hợt dưới gối. Sự hiếu kỳ, tính tò mò của phụ nữ làm nàng lấy ra đọc trong vô thức. Chúa ơi, thế là nó si mê mình đến thế sao? Tại sao nó không biết mình cũng thèm khát nó lắm? Hay nó sợ có lẽ vậy mình phải làm cách nào, phải tạo điều kiện để nó mạnh dạn hơn nữa. Mình muốốn nó phải chiếm hữu mình. Mình muốn, ôi, cái gì đã làm ướt cả đùng quần mình rồi. Từ ngày Quỳnh Nga đọc trộm nhật ký biết Phong rất si mê, luôn tìm cách gần gũi nàng vì Phong đã quá yêu nàng. Quỳnh Nga thấy tim mình đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến nó. Cảm tình sự yêu thương của Quỳnh Nga đối với Phong mỗi ngày mỗi tăng lên. Nàng luôn nghĩ đến Phong bất cứ lúc nào khi chỉ còn có một mình, không có ai bên cạnh, nhất là vào những đêm vắng chồng. Lồn nàng luôn nóng bỏng, ướt át đòi hỏi. Quỳnh Nga tự hỏi, tại sao nàng lại không thể tạm quên người chồng thân yêu để đến với những ước mơ dù không chính đáng của nàng và Phong trong chốc lát, trong khi nàng biết rằng ở dưới kia Phong cũng đang giàn xé như nàng. Ngày nàng càng ăn mặc sexy hơn khi chỉ có mỗi mình Phong ở nhà. Mặc dầu nàng biết với diện mạo và cách ăn mặc khêu gợi của nàng là một sự khuyến khích Phong vượt qua rào cản của luân thường đạo lý để đến với nàng. Đã rất nhiều lần nàng thấy Phong chân người nuốt nước bọt một cách khó khăn, cục yếu hầu cứ chạy lên, chạy xuống mãi ở cổ, thấy rất tội nghiệp. Quỳnh Nga biết là nàng làm như thế thì rất tội nghiệp cho nó, nhưng nàng không đủ can đảm ngưng lại. Quỳnh Nga lấy làm lạ là trong khi nàng vẫn còn kính trọng chồng, yêu các con và gia đình, nhưng nàng không thể không tìm cách quyến rũ Phong và rất muốn làm tình với nó. Có quá nhiều những mâu thuẫn trong tư tưởng làm Quỳnh Nga khó giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa đối với chồng và Phong. Nàng không muốn gia đình tan vỡ, cũng như không muốn mất Phong. Cuối cùng sự ham muốn nhục dục thắng lý trí, Phong nhút nhát không dám tỏ tình trước. Quỳnh Nga không thể chờ đợi được nữa, đành phải tìm cách tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Phong tấn công nàng thôi. Đi chợ về thì nàng đã trông thấy Phong đang dọn dẹp bát đại ăn buổi sáng hững hờ. Nàng để túi thức ăn lên bàn, trời nóng quá Phong xoan đồ ra cho mợ nhé, mợ ngâm mình một chốc cho mát. Bước vào toilet nàng cởi bỏ hết áo quần nằm dài trong bồn tắm, mở vòi sen cho nước chảy thật mạnh, tạo ra âm thanh hấp dẫn kẻ khát tình đang đứng ngoài kia, chừng cho đủ ngầm nàng nói vọng ra: Phong ơi, lên sân thượng lấy hộ mợ cái khăn tắm và cái quần lót, mợ quên không mang vào rồi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa toilet rồi tiếng của nó: đồ đây rồi mợ. Cửa toilet chỉ khép hờ nhưng tuyệt nhiên nó không dám chạm vào tay nắm chứ nói gì đến mở ra. Chẳng lẽ nàng tặt lưỡi người gì mà ngu thế? Quỳnh Nga khẽ mở cánh cửa thò tay ra để lấy đồ khe hở đủ rộng để nó có thể nhìn thấy nàng trần truồng một cách trọn vẹn. Can đảm hơn nó cũng có thể xông vào để tấn công, chiếm đoạt nàng. Nhưng Quỳnh Nga chỉ nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của nó và chiếc khăn đã được vắt trên cánh tay nàng. Rồi Phong từ từ bước lui không một tiếng động. Trong này nàng thở hắt ra, trường vắng nhà mấy ngày vì một thương vụ, các con cũng sẽ sang thăm nội. Hôm đó Quỳnh Nga quyết định tấn công nó và nàng chuẩn bị cho mình một chiếc váy áo cùng một ít nước hoa khêu gợi nhất suốt bữa ăn tối. Phong không còn là chính nó được nữa. Nàng quan sát thật kỹ từng cử chỉ và hành động cũng như lời nói của nó. Nàng biết nó đã rơi vào bẫy tình của nàng rồi, nhưng bản tính nhút nhát lần khù khờ nó không dám làm chính cái điều mà cả nó và nàng đang rất muốn. Quỳnh Nga đành phải thực hiện một chiêu khác. Phong, việc học hành lúc này có tốt không? Dạ thưa, vẫn bình thường. Phong, có bạn gái ở dưới quê hay trong trường chưa vậy? Vẫn nhát gừng nó đáp. Dạ thưa chưa ạ. Tôi nói thiệt cậu có muốn nghe không? Phong đáp. Dạ vâng, mợ cứ nói. Phong sẵn sàng lắng nghe. Tôi thấy Phong cũng khá trai lắm, học cũng giỏi, cái gì cũng được, mà sao lại chưa có bạn gái nè? Thấy Phong vẫn im bặt trước câu nói của mình, sau một lúc do dự, Quỳnh Nga tiếp lời. Vậy Phong thấy tôi như thế nào? Nói chưa dứt câu nàng đứng lên xoay một vòng thật lả lơi đầy khiêu khích trước mặt Phong, không dám nhìn thẳng vào Quỳnh Nga. Phong trả lời. Phong thấy mợ là người đẹp nhất trần gian, không ai sánh được. Quỳnh Nga cười ồ lên thật to, vừa vui vừa cảm thấy hơi ngượng với câu trả lời một cách cầu toàn quá của Phong. Nàng nghĩ nó dễ thương quá và lại quá cẩn trọng, nếu nàng không mạnh mẽ hơn có lẽ mưu sự sẽ bất thành và công nàng sẽ thành công. Gốc nghĩ thế, Quỳnh Nga tiến nhanh lại thật gần, chạm hẳn một phần thân thể vào người Phong, cầm tay nó và nói: tôi công nhận Phong hiền hậu và có một chút điển trai, nhưng còn khờ khạo lắm. Chính cái sự khờ khạo đó mà làm cho tôi thích Phong và Phong cũng thích tôi, không kém phải không? Chúng ta đã có nhiều dịp gần gũi, trò chuyện với nhau và hiểu nhau. Tôi coi Phong như một người bạn thân của mình. Còn về phần Phong nghĩ về tôi như thế nào? Sau một quãng im lặng khá dài, Phong nhìn nàng với một nụ cười nữa trẻ con nữa danh ma. Nó đáp lời: Phong rất sung sướng được mợ xem như là bạn thân, nhưng chưa hiểu thật rõ ý mợ muốn nói gì. Phong thì thật ngu ngốc lắm, trước phụ nữ nhất lại là người phụ nữ xinh đẹp như Quỳnh Nga vậy. Quỳnh Nga, có thể cho Phong biết một cách rõ ràng ý nghĩ hơn À ra thằng này cũng táo tợn thật, không khờ khạo lắm, nó dám gọi nàng bằng tên rồi xưng phong với nàng nữa. Quỳnh Nga nhìn thẳng vào mắt nó dày gôi tình nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Không do dự, thẳng thừng hỏi lại nó, Phong hãy cho tôi biết, Phong muốn gì ở tôi? Tại sao Phong luôn luôn lén nhìn những nơi kín đáo của tôi trong lúc chỉ có hai người chúng ta ở trong bếp hay ở những nơi vắng người khác? Nó vẫn im lặng, không trả lời. Nàng hỏi tiếp, hãy nói cho tôi biết tại sao Phong luôn luôn tìm cơ hội làm như vô ý đụng chạm vào thân thể, vào ngực, vào mông tôi. Phong vẫn im lặng chưa biết trả lời ra sao. Quỳnh Nga mỉm cười tiếp tục nói, đàn ông hãy mạnh dạn cứng rắn lên đừng mắc cỡ. Phong hãy thẳng thắn trả lời tôi một cách thành thật, vì ở đây chẳng có ai ngoài hai chúng ta mà thôi. Phong cúi đầu thật lâu như muốn lấy lại bình tĩnh trả lời, Quỳnh Nga muốn tôi bắt đầu từ đâu? Tôi muốn biết Phong đã và đang nghĩ gì về tôi. Trong khi Quỳnh Nga chờ đợi câu trả lời của Phong, bất ngờ nó quay phát lại, hai tay ôm chặt lấy Quỳnh Nga, ép bộ ngực rắn rỏi vào cặp vú của nàng. Bất ngờ quá và vô cùng sừng sốt, Quỳnh Nga vùng vẫy, cố đẩy nó ra. Phong, Phong làm gì vậy? Hãy thả tôi ra ngay. Phong vẫn ôm chặt Quỳnh Nga, nó nói trong hơi thở, Phong muốn hôn người đẹp nhất trên hành tinh này. Phong thích Quỳnh Nga từ lâu, ước ao được hôn Quỳnh Nga ít nhất là một lần, rồi sau đó ra sao thì ra. Mặc dầu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Phong nhưng không được, nàng chịu thua, Phong không làm thế được. Hãy bỏ tôi ra. Hắn vẫn ôm siết lấy nàng không hề có ý định bỏ ra. Nàng đành thốt nhẹ vào tai hắn như sợ có người khác nghe thấy, chỉ một lần thôi nhé. Phong phải hứa không được đòi hỏi hôn lần thứ hai hoặc một việc gì khác nữa. Phong mừng như bắt được vàng, nó nhanh nhỏ hứa, Phong hứa sẽ không làm bất cứ điều gì mà Quỳnh Nga không muốn, không thích, không nỡ từ chối trước bộ mặt thật là tội nghiệp của nó. Quỳnh Nga nói, ok, nhưng để khi khác, không phải lúc này, không phải ngay bây giờ. Hãy buông tay cho tôi đi. Tại sao không thể hôn ngay lúc này? Quỳnh Nga ngập ngừng chưa biết trả lời ra sao thì miệng Phong đã ngập lấy đôi môi nàng. Nụ hôn nồng nàn diễn ra một cách bất ngờ. Lúc đầu Quỳnh Nga chưa kịp phản ứng ra sao, nhưng chỉ vài giây sau đó nàng cảm thấy thích thú vì lưỡi Phong đã tách môi nàng đi vào trong miệng, ý chí kháng cự biến mất. Lưỡi nàng liền cuốn lấy lưỡi Phong, Phong rút lưỡi ra khỏi miệng nàng, di chuyển cặp môi và chiếc lưỡi qua tai, xuống cổ, sực tỉnh cơn mê. Nàng đẩy Phong ra và nói, hãy ngừng lại ngay. Tôi là mợ của Phong, tôi là người đàn bà đã có chồng, có con, chúng ta không nên đi xa hơn nữa. Phong nên thực hiện lời hứa, đừng đi quá đà làm hại đến Phong, hại đến hạnh phúc gia đình tôi. Phong vừa thì thầm, vừa nài nỉ, Quỳnh Nga có biết là Quỳnh Nga ác lắm không? Tôi chỉ là thằng con trai mới lớn muốn biết, muốn tìm hiểu đủ điều, vậy mà Quỳnh Nga cứ nhởn nhơ trước mắt tôi. Còn ăn mặt lại quá khiêu gợi, có là thánh tôi cũng đành chịu chết. Hà hà, có thế chứ mi phải nói ra suy nghĩ cửa mi chứ đâu dễ dàng mà ta cho mi hưởng thụ một cách đơn giản như thế. Quỳnh Nga hạ hê với những lời thốt ra từ chính miệng của Phong nhưng nàng vẫn cố cho kẻ tôi đổ phải chết trong nàng. Cái cách ăn mặt của tôi bình thường vẫn thế, vả lại tôi nghĩ Phong là cháu trong nhà nên, nàng bỏ lửng câu nói, nó thì vẫn cố xin được hôn thêm một lần nữa, nó phân trần, Quỳnh Nga ơi, vì đây là nụ hôn đầu tiên trong đời nên Phong hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì và chưa kịp nhận thức được hương vị của nó ra sao. Nên Phong xin cho được một lần nữa hôn Quỳnh Nga nhé, tuy miệng yêu cầu Phong đừng đưa nàng vào con đường phản bội chồng. Nhưng trong thâm tâm nàng cũng muốn được hưởng những nụ hôn say mê tiếp theo. Quỳnh Nga cũng không muốn làm Phong thất vọng, nàng liền ngửa mặt hé môi đón nhận lưỡi Phong đi sâu vào miệng. Cuộc đấu lưỡi trong nụ hôn thứ hai thật mãnh liệt, khi vừa chấm dứt Phong ghé miệng vào tai nàng thì thầm, chúng ta hãy đi vào phòng ngủ nhé. Quỳnh Nga không thể tin được tai nàng đã nghe thấy lời đề nghị táo bạo đầy khiếm nhã đó của Phong. Sự thật thì nàng cũng quá muốn theo Trăng vào phòng ngủ, nhưng vẫn từ chối lấy lệ để chứng tỏ lòng trong sạch của mình. Không, chúng ta không nên làm như vậy, vào trong đó nhiều việc khác sẽ rất dễ xảy ra. Không, không nên Phong ơi, làm như không nghe thấy gì. Phong bế thúc Quỳnh Nga vào buồng ngủ mặt với sự kháng cự yếu ớt của nàng. Trong phòng ngủ, Quỳnh Nga hơi run rẩy, tim đập nhanh nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Đứng giữa phòng, hắn đặt nhẹ nàng xuống đất, tay vẫn không rời thân thể nàng. Phong bắt đầu vuốt ve từ lưng xuống tới mông nàng và hỏi: Phong có thể được phép hôn Quỳnh Nga một lần nữa không? Quỳnh Nga vờ giận rồi đáp lại: Phong chỉ xin hôn mình một lần, thế mà đã hôn mình hai lần rồi, sao bây giờ còn bày đặt xin xỏ gì nữa? Đèn xanh đã bật, Phong liền ôm chặt lấy nàng, ép chặt cặp vú cương cứng của nàng vào ngực. Quỳnh Nga không biết nói gì vì nàng cảm thấy lửa dục đang bừng cháy trong cơ thể, toàn thân bừng nóng, da thịt căng ra khi đôi môi cùng chiếc lưỡi của chàng di chuyển trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng biết cặp môi ấm áp này không phải của chồng, nhưng nàng không thể từ bỏ nó được vì nó đã đem đến cho nàng nhiều khoái cảm tuyệt vời. Hai cặp môi dính chặt vào nhau, lưỡi chàng lùa vào trong miệng nàng cùng một lúc, vòng tay siết chặt lưng nàng, hai bàn tay từ lưng đi dần xuống xoa bóp cặp mông căng tròn của nàng. Quỳnh Nga biết rằng cần phải bảo Phong ngưng lại trước khi lửa dục bộc phát. Nàng cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của chàng nhưng không được, và sức kháng cự dần dần biến mất với nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi chàng đã được lưỡi nàng đón nhận một cách nhiệt tình. Nàng không còn nghĩ đến chồng hoặc vấn đề nào khác ngoài cảm giác mê ly mới lạ. Phong dùng đôi tay bắt đầu thám hiểm thân thể nàng, và nàng cũng nhận thấy bàn tay chàng xoa ở lưng rồi từ từ di chuyển về phía trước. Khi bàn tay chạm quả đào tiên trước ngực, liền chụm lại nắn bóp mân mê qua lần vải mỏng của chiếc áo. Dù cho cử chỉ Phong có vụng về nhưng những cảm giác mới lạ không phải của chồng mình làm vú nàng dần dần cương cứng, đầu vú chĩa thẳng ra phía trước. Chân nàng run rẩy, đứng không vững, bàn tay Phong tiếp tục xoa, bóp, chà sát, cặp vú. Quỳnh Nga bắt đầu cảm thấy như có một luồng điện chạy dần dần trong cơ thể, sự ham muốn tình dục tăng dần. Nàng lo ngại là người đàn bà nàng biết nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì những hành động sắp tới sẽ không sao tránh khỏi, mặc dầu nhận biết cả hai người đang đi trên con đường không đúng. Nhưng Quỳnh Nga cảm thấy thích thú với bàn tay thám hiểm của Phong. Nàng nghĩ thôi, cứ để cho Phong tiếp tục làm cho mình sướng một lúc nữa, rồi sẽ bảo chàng ngừng lại, vì nàng tin là nàng có thể thuyết phục Phong ngừng lại bất cứ lúc nào khi nàng muốn, vì Phong luôn nhã nhặn lịch sự, không bao giờ muốn làm trái ý nàng. Quỳnh Nga nghĩ những cảm giác sung sướng này không có gì là quá đáng, vào việc này nàng và hắn sẽ giữ kín không để ai biết đến. Bàn tay Phong đã luồn vào trong áo, xoa bóp lên làn da nóng ấm. Hai ngón tay ve viên đầu vú làm cho nó dần nở to và cứng nhắc. Quỳnh Nga nhắc Phong ngưng lại: Chúng ta không nên đi xa hơn nữa. Tôi đã để Phong hôn, đã để cho Phong sờ soạn nắn bóp mân mê nhụ hoa, như vậy quá đủ rồi, lúc này là lúc chúng ta phải ngưng lại thôi. Tôi xin Phong đừng để tôi mang tiếng phản bội chồng. Quỳnh Nga cố gắng thoát ra khỏi vòng tay Phong, nhưng Phong lại vòng cả hai tay siết nàng vào ngực nó. Sau khi Phong đã cởi bỏ được chiếc nịt vú để lộ cặp vú căng đầy nhựa sống trước mắt, miệng Phong liền ngậm lấy một đầu vú bú mút đôi môi. Đầu lưỡi của Phong đã làm cho vú nàng cương cứng ngắc. Nàng cố gắng đẩy Phong ra, nhưng hắn chỉ rời vú bên này để chuyển sang vú bên kia. Miệng bú không biết nó học được ở đâu cái cách đập lưỡi liên tục vào đầu vú làm nàng sướng điên lên, không đủ sức và cũng không muốn đẩy Phong ra nữa. Nàng rú lên trong cơn khoái lạc, đầu ngả ngửa về phía sau, hai tay ôm đầu Phong ghì vào ngực, hai bàn tay cùng cặp môi và chiếc lưỡi của Phong đã đưa Quỳnh Nga vào cơn mê. Nàng không còn đủ lý trí để bảo Phong ngưng lại vì cơn khoái cảm đã làm toàn thân nàng rung động, chân không còn đứng vững, Phong phải dìu nàng ngồi xuống cạnh giường. Phong quỳ xuống để giữ cho vú nàng không tuột khỏi miệng và tiếp tục bú, liếm. Trong lúc miệng ngậm vú này thì vú bên kia cũng được bàn tay xoa bóp làm cho hai núm vú nở lớn, cứng như hai cục gôm ở đầu bút chì. Phong đã làm nàng quýnh quáng, bối rối, không tìm được lối thoát ra khỏi cơn mê. Toàn thân Quỳnh Nga đã cảm nhận được những cảm giác đê mê. Sự ham muốn tình dục âm ỉ bao lâu nay thức tỉnh, lồn nàng bắt đầu rỉ nước, bàn tay Phong lướt nhanh và thật nhẹ nhàng từ vú xuống bụng, đi dần xuống đùi. Vừa xoa vừa tiến vào khu trung tâm giữa hai đùi, Quỳnh Nga muốn bảo Phong ngưng lại nhưng bàn tay Phong đang xoa trên mu lồn nàng qua lớp vải mỏng của quần lót làm nàng sướng quá, đê mê quá. Quỳnh Nga không còn hơi sức đâu để kháng cự, mà nàng cũng muốn Phong tiếp tục thêm ít phút nữa rồi sẽ đề nghị ngưng chiến. Phong có thể được nhìn thấy lồn Quỳnh Nga không? Quỳnh Nga không ngờ với Phong dám hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng trìu mến với nàng câu hỏi đó. Trong khi tay nó vẫn mân mê vu vật làm nàng quá sướng và không nỡ từ chối bèn trả lời, ừ nhưng Phong hứa là chỉ nhìn thôi nhé, đừng đi xa hơn, đừng làm gì thêm nữa nhé, tội lỗi lắm đó Phong ơi, chử ơi. Nàng thoát ra cửa miệng như một tiếng rên sảng khoái kéo dài, Phong bây giờ thì không còn nghe thấy gì nữa cả. Không có cái gì lúc này mà có thể làm cho nó dừng lại được nữa. Trước một cơ hội ngàn năm có một này mà nó dừng lại thì chỉ có là kẻ dở hơi. Nghĩ thế nó ngồi bệt vào giữa hai chân nàng và nói, lồn Quỳnh Nga đẹp lắm, đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi nhiều. Nước lồn Quỳnh Nga chắc chắn là ngon và ngọt lắm, Phong muốn nếm thử. Quỳnh Nga có cho, có muốn Phong liếm lồn không? Không đợi Quỳnh Nga trả lời đồng ý hay không, vì nó chỉ hỏi cho có hỏi mà thôi, chưa dứt câu Phong cúi xuống hôn lên mu lồn, lưỡi len lách vào khe suối đào nguyên của nàng quét lên, quét xuống. Khi lưỡi nó đưa lên chạm hột le thì môi liền ngậm lấy mút để làm cho nàng quên hết mọi việc mà chỉ thấy một luồng khoái cảm chạy dần dần trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được bú, liếm được cái miệng đàn ông mút lồn, vì từ ngày lấy chồng, có con đến nay chưa bao giờ lồn nàng được miệng, lưỡi của một người đàn ông đụng tới kể cả chồng nàng. Quỳnh Nga đến lúc này thì đã quên bằng đi chuyện nhắc Phong ngưng lại mà lại còn nhổ mông lên cao như gợi ý cho để cho hắn cởi nốt chiếc quần lót là vật cuối cùng còn sót trên thân nàng. Khi đã không còn mảnh vải nào trên người, Quỳnh Nga nằm ngửa xuống giường, dang rộng hai chân để Phong muốn làm gì thì làm không cần giữ ý nữa. Quỳnh Nga vừa nằm sung sướng mà hưởng thụ vừa so sánh Phong với chồng, thì nàng nhận thấy Phong dù còn trẻ chưa có kinh nghiệm gì nhưng lại biết cách dùng miệng, lưỡi và tay làm cho nàng sung sướng hơn nhiều so với chồng. Chắc hắn sẽ làm tình hay hơn. Miệng, lưỡi và tay Phong làm cho hai mép lồn nàng sưng lên vì nứng. Phong bắt đầu dùng răng nhai nhè nhè quanh hai mép lồn, lúc đầu thong thả, nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần như người bị bỏ đói lâu ngày. Cảm giác đê mê cuồng nhiệt trỗi dậy trong cơ thể làm cho Quỳnh Nga không kìm hãm được tiếng rên nho nhỏ, nàng thở dồn dập, ngực phập phồng nhồi lên hạ xuống, lưng ưỡn cong lên. Nhấc mông rời khỏi mặt giường, dí sát lồn hơn vào miệng hắn, Phong miệt mài bú, mút liếm làm cho lồn Quỳnh Nga bừng nóng, người muốn nổ tung, một cảm giác thích thú nàng chưa bao giờ được hưởng. Chồng nàng rất ít khi đưa nàng đến tuyệt đỉnh khoái lạc như hắn đang làm cho lồn nàng được hưởng những khoái cảm vô cùng thích thú và mới lạ. Trong lúc miệng ăn lồn thì tay chàng cũng không ngừng xoa bóp, ngắt, véo, mân mê cặp vú đầy nhựa sống của nàng. Quỳnh Nga sừng sốt, lớn tiếng rên rỉ khi thấy Phong cởi quần. để cho con cặc sổ lồng ngùng ra ngoài. Con cặc dài, cong cớn và to lớn, nàng nhìn thầm ước lượng nó gần gấp đôi của chồng. Nàng biết thế là đã phạm sai lầm nhưng không còn có thể tránh được. Nàng thì đang trần truồng nằm trên chiếc giường của chồng để cho thằng cháu của chồng làm cái việc mà chồng nàng chưa bao giờ làm với nàng. Nhìn con cặc vĩ đại của Phong đã kề miệng lồn nàng, nó đang dê lên, kéo xuống dọc theo khe suối và chuẩn bị đưa đầu rùa chui vào trong hang. Nàng la to, không, đừng, hãy ngưng lại, chúng mình không thể tiếp tục phạm sai lầm. Phong đã hứa với tôi là sẽ không làm điều gì mà tôi không thích. Nhận thấy Quỳnh Nga miệng bảo ngừng nhưng mắt thì nhắm lại. Hai bầu vú vẫn phập phồng và vẫn cứ nằm yên, hai chân vỡ dang rộng không đổi chỗ nên Phong có hơi ngỡ ngàng. Nó muốn lắm nhưng cũng còn biết sợ, nó vẫn sợ Quỳnh Nga hơn cả chồng nàng. Nó đánh nước liều, nhưng mợ ơi nếu dừng lại thì Phong chết mất. Mợ nhìn này cặp Phong như muốn nổ tung ra rồi, Phong nói như muốn khóc. Quỳnh Nga nhổm người dậy nhìn thẳng vào hạ bộ của Phong, cặc nó thật dài, cong cong và to lớn, không đen đúa như của chồng nàng mà nó còn hồng hào da dáng khỏe mạnh lắm. Hai bìu dái của nó kia trông mới hấp dẫn làm sao, da quy đầu của nó chỉ mới nhu nhú ra thôi, điều này chứng tỏ nó chưa hề biết đến đàn bà bao giờ. Nàng xô vật nó nằm xuống giường bản năng tự nhiên, nàng tay cầm thân cặc vọc lên vọc xuống, còn tay kia vân vê hai bìu dái miệng nàng từ từ liếm nhẹ nhẹ chung quanh đầu vú nó. Chỉ mới chừng ấy nàng nghe thấy nó ưỡn cong người lên, hai tay bấu chặt lấy nàng, miệng la to, ối, ôi, ư, chết, chết Phong rồi mợ ơi. Thì ra nó không còn chịu đựng nổi nữa một dòng tinh khí, hay nói đúng hơn là một dòng thác đang ào ào cuộn đổ, tinh trùng nó bắn ra thật nhiều thật mạnh mẽ, cặt nó giật giật liên hồi, làm cho nàng thêm hứng thú, tay càng xóc thật nhanh như muốn cho nó đổ hết ra những gì nó có trong cơ thể. Chỉ chừng một phút sau Phong bật dậy nhanh nhẹn chụp lấy quần phóng một mách xuống toilet tự nhốt mình vào trong đó. Quỳnh Nga còn lại một mình nhìn bãi chiến trường, dù rằng chưa xảy ra những điều gì quá đáng nhưng tinh dịch của Phong còn vương vãi đầy trên tấm da, trong đó cũng có một ít của nàng. Nàng thở dài vừa như nuối tiếc vừa như cảm ơn sự việc không đi xa hơn. Gần cả tuần Phong cố ý tránh mặt nàng, nó sợ sệt thật sự. Nhất là hôm cậu trường về, nó thấy hai người to nhỏ gì với nhau làm nó cả đêm chăn chọc mãi vẫn không ngủ được. Nếu nhờ cậu mợ nó không cho nó ở trong nhà thì nó biết ăn đâu, ở đâu. Mà cái chuyện ăn ở hay học hành cũng không quan trọng. Với nó bây giờ cái quan trọng nhất là Quỳnh Nga sẽ không còn thân thiện với nó nữa. Nó sẽ không còn dịp để kề cận bên nàng nhìn, ngắm, hít thở cái mùi vị mà nó đã nghiện từ ngày được cận kề bên nàng. Còn Quỳnh Nga dù có hối hận tí chút nhưng nàng rất tiếc nuối cái chuyện mà nàng làm. Phải chi nàng cứ để cho Phong thực hiện cái việc của thằng đàn ông thì có lẽ nàng đã được một trận mê tơi ái tình rồi còn gì. Và rồi bây giờ nó cứ cố tránh mặt nàng, không khéo nàng sẽ mất nó. Hai người hai ý nghĩ cứ như ru ợt đuổi nhau mà chưa có nơi hội tụ. Càng nghĩ nhiều về Phong, Quỳnh Nga càng thèm muốn nó hơn. Nàng quyết tung đòn cuối. Sáng nay nàng đi chợ thật trễ, để Phong có về thì cũng đành phải đứng ngoài chờ nàng, vì hàng ngày nàng ở nhà nên nó không mang theo chìa khóa đi học. Gần 12 giờ nàng mới về trong bộ dáng uể oải mệt mỏi. Phong đã đứng đó đầu nó cúi thấp. Phong mở cửa cho mợ. Phụ mợ làm cơm hôm nay mợ thấy trong người không được khỏe. Vâng ạ, nó vẫn ngoan hiền như xưa, lầm lũi mở cửa xách túi thức ăn vào bếp. Chẳng ai bảo ai cả, hai cùng thay đồ mặt ở trong nhà. Quỳnh Nga cố ý xuống bếp trước Phong trong cái váy và mùi hương nước hoa trong cái ngày mà nó ôm ấp nàng. Nàng muốn kiểm chứng lại nó một lần nữa. Phong bước vào bếp trong vô vàn ý nghĩ, không biết phải đối diện ăn nói làm sao với mợ đây. Nó thoáng giật mình vì cái sự quen thuộc của hôm nào trên thân thể Quỳnh Nga, sự vô tình hay hữu ý đây. Đầu óc nó nghĩ ngợi lung tung nhưng cặt nó lại cương cứng trong quần. Tất cả những cử chỉ đó không lọt qua được cặp mắt của Quỳnh Nga. Nàng vờ xông ngã chiếc ghế rồi té quỵ xuống sàn nhà, nghe tiếng động nó quay phát lại quên hắn, rụt rè ngại ngùng phóng thật nhanh đến bên nàng, dùng hai tay bế thúc nàng lên, miệng lắp bắp: mợ, mợ sao thế, mợ có bị sao không? Nàng vờ chẳng nghe gì, mắt nhắm thiêm thiếp chờ đợi hành động của hắn. Phong thấy nàng như vậy cuống cuồng bế chạy một mạch lên phòng, đặt nàng nằm xuống giường, khải loay loay nàng miệng vẫn lắp bắp: mợ, mợ sao thế, mợ có bị sao không? Phong gọi bác sĩ hay đưa mợ vào bệnh viện nhé. Mắt vẫn nhắm nhưng môi thì hơi mấp máy như nói là không sao, và nàng lắc đầu. Phong vẫn đứng tựa lưng vào cửa đứng nhìn nàng hồi lâu, nàng kẻ nói: mợ không sao, chỉ hơi choán chút thôi. Phong xuống làm cho xong thức ăn đi rồi pha hộ cho mợ lý nước cam nhé. Trong lúc Phong xuống dưới nhà, Quỳnh Nga sửa lại thế nằm thật khêu gợi, váy kéo hẳn lên một bên để lộ một phần mông và chiếc quần lót ra ngoài. Nghe tiếng chân bước lên lầu, nàng nhắm mắt như đang ngủ. Phong bước vào với ly nước trên tay, cửa vẫn không đóng nên nàng lộ lộ trước mắt hắn, chả cần bảo đầu óc hắn như mụ lại cặc lại cương cứng trong quần, nhìn chằm chặp như muốn thiêu đốt thân thể nàng. Quỳnh Nga khẽ trở mình, Phong bước vội về phía nàng: nước đây mợ uống chút nhé, hắn nói rồi đưa ly nước đến phía nàng. Quỳnh Nga gắn như muốn ngồi dậy nhưng không ngồi nổi, hắn vội dùng một tay còn lại vòng ra phía sau đỡ nàng ngồi dậy. Nàng nhận ly nước cam từ tay hắn nhưng vẫn dựa cả thân thể vào người Phong. Nàng nhấp từng ngụm chậm rãi, phần Phong phía sau thân thể hai người chỉ còn mong manh lớp vải mùi nước hoa, mùi hương đàn bà, mùi tóc, mùi thân thể len lỏi vào từng thớ thịt của hắn. Bản năng giống đực trỗi dậy, nó bắt đầu ve vuốt nàng nhẹ nhàng trên bờ vai dần xuống cánh tay. Quỳnh Nga dã như mệt mỏi tựa hẳn đầu vào vai nó, mắt vẫn ngắm nghiền hơi thở nhẹ nhẹ nó đánh bạo hôn thật nhẹ lên tóc nàng như để dò phản ứng, rồi tay hắn luồn qua nách ra phía trước như để ôm nàng, nhưng thực ra Phong muốn xoa nắng bầu vú của nàng. Quỳnh Nga cảm nhận được hơi thở vội vàng rất nóng phả vào vai nàng, kẽ cựa mình cho tay Phong trượt trên bầu vú của nàng như muốn nói với nó rằng: Phong ơi, Quỳnh Nga muốn lắm Phong ơi, nhưng nàng vẫn không thể nói ra lời. Hai bầu vú Quỳnh Nga trượt dài chê cánh tay nó, cái cảm giác đã một lần được sờ mó vân vê bầu vú đó làm cho nó không còn chịu đựng nổi, hàng Phóng bài liều: mợ khỏe chưa? Mợ có giận trách gì Phong không? Mợ cho Phong hôn mợ lần nữa nhé. Nàng ậm ừ: Phong hôn tôi nãy giờ rồi còn gì, Phong cũng đã biết hết thân thể tôi rồi, thì tôi còn cho hay không cho Phong được nữa sao? Mợ tha lỗi nhưng Phong yêu mợ quá. Phong nói Phong yêu tôi nhưng sao xong chuyện ấy Phong tránh mặt tôi mãi vậy? Phong có biết môi Phong đã chèn chặt lấy môi nàng không để nàng nói hết câu, lưỡi tìm thật nhanh vào lưỡi. Lần này có vẻ nó như kinh nghiệm hơn, vừa nút lưỡi nàng một tay nắn bóp, vú tay kia tốc ngược váy lên len qua lớp quần lót, ngón tay tìm đến ngay khe cấm. Ba động tác cùng lúc Phong làm nàng phải cong người lên khao khát bao lâu giờ như tìm được chỉ một chốc nước, lầu nàng chảy ra ướt đẫm. Phong nghịch ngợm thọt tay sâu vào cho thấm nước lồn của nàng rồi rút tay ra đưa lên miệng mút mút kẻ hít hà: ôi cái thứ gì mà ngon quá, làm tôi thèm thế này, không biết có ai cho tôi được uống một chút không nữa. Phong đừng xạo, Phong đã bú tôi đến rồi mà còn. Phong không còn ngượng ngùng khách khí gì nữa, nó lặng lẽ lột hết áo quần của hai người ra miệng bú liếm mút nước lồn. Tay thì mân mê xoa nắng hai đầu núm vú đến khi nó biết là Quỳnh Nga đã không còn chịu đựng được nữa. Nó cầm con cặt cứng ngắt quẹt lên quẹt xuống như tìm đường vào cõi mê cung rồi ấn thật mạnh cho đầu. cặc chui vào lút cán trong lồn Quỳnh Nga, vì lúc này lồn nàng đã ướt đẫm dâm thủy, sẵn sàng tiếp nhận con cặc quá khổ của nó. Nó rõ là chưa có kinh nghiệm nên ấn một cái thẳng bản, cho dù nàng đã có con nhưng lồn nàng thì còn bót lắm, mà cặc phong thì lại quá bự nên nó làm nàng đau kinh khủng, Quỳnh Nga phải ghề tay vào hông giữ nó lại một hồi cho bớt đau. Giữ phong nằm trên bụng một lúc cho lồn dịu bớt cơn đau, nàng mới nới lỏng tay. Phong bắt đầu rút cặc ra, ấn cặc vào làm lồn nàng giãn ra, ngậm chặt con cặc khổng lồ, vuốt thân cặc lên xuống nhịp nhàng khoái cảm mập đến tràn trề. Cặc vú săn cứng, chân tay mình mẩy run rẩy. Bây giờ thì lồn nàng cầu mong cặc phong đóng xuống thật sâu thật đều đặn, được con cặc vĩ đại nên khít khao trong lồn. Mông nàng nâng lên khi cặc rút ra, hạ xuống khi cặc đẩy vào, nhịp nhàng ăn khớp với cử động của nó. Thật ra từ ngày lấy chồng, Quỳnh Nga chỉ biết một con cặc duy nhất của chồng, không có người đàn ông nào khác biết đến lồn nàng. Hôm nay Phong là người đàn ông thứ hai đút con cặc to hơn của chồng vào chiếc lồn bé nhỏ của nàng, làm nàng đê mê ngây ngất. Quỳnh Nga cũng có thoáng hối hận đã để cho Phong, người cháu của chồng, xâm chiếm thân thể, chiếm cái lồn đẹp đẽ dành riêng cho chồng. Nàng cũng thoáng lo không biết chồng nàng có thỏa mãn khi giao hợp với nàng, khi lồn nàng đã bị con cặc vĩ đại của Phong nong rộng ra. Chồng nàng có biết tại sao cặc chàng không còn khít khao trong lồn nàng như trước nữa? Lồn Quỳnh Nga sưng mọng lên, giãn ra, đầy dâm thủy, đón tiếp con cặc lút cán, đầu cặc chạm phải tử cung. Đến lúc này Quỳnh Nga không còn nhớ gì, không cảm thấy tội lỗi khi Phong nhấc hai chân nàng đặt lên vai và liên tục dập cặc mỗi lúc một nhanh hơn và sâu hơn vào lồn nàng. Quỳnh Nga cảm thấy trạng thái cực kỳ khoái lạc, mê ly lần đầu tiên với một người đàn ông không phải là chồng. Hai tay Quỳnh Nga ôm lưng Phong ghì xuống cho ngực giáp ngực, hai gót chân quặp lấy mông nó ấn xuống cho hai bộ phận sinh dục nam nữ dính chặt vào nhau. Nàng thì thầm bên tai Phong, tôi yêu Phong lắm và xin Phong đừng nghĩ xấu về tôi. Tôi cần Phong và muốn Phong từ lâu, tôi sung sướng lắm, hãy tiếp tục làm cho tôi cực sướng nhé, đừng ngưng lại. Phong đáp trong cái cách thay đổi lối xưng hô, Phong hiểu, em cần, em thích và em đã trêu chọc anh nhiều lần với cặp vú săn cứng. Hôm nay anh đã can đảm hơn nhiều so với bản tính nhút nhát của mình và anh đã được đụ cái lồn nhỏ nhắn, xinh xắn. Anh có cảm tưởng như anh đang thưởng thức cái lồn còn trinh, anh còn trai trẻ có nhiều sức khỏe, anh đủ sức đưa em vào cõi mê cung. Nhiều lần nữa, chồng em không có nhà, các con em đi học chưa về, chúng mình còn nhiều thì giờ hưởng những lạc thú. Quỳnh Nga cũng đổi cách xưng hô như Phong và than thở, anh làm tình với em như thế này làm em sướng lắm, ngất ngây lắm. Tại sao anh không phải là chồng em nhỉ? Bây giờ anh đang là chồng em đấy. Vâng, anh là chồng em. Quỳnh Nga, em hãy cấu vào lưng anh, cào vào da thịt và cho anh biết đây là sự thật hay anh mơ. Đây không phải là giấc mơ, đây là sự thật 100%. Anh đang đụng em, đụng người mà anh khao khát đó. Ồ, sướng quá, sướng quá, em ra, .ans ơi, anh cũng không thể kéo dài thời gian được nữa, anh cũng sắp ra rồi. Quỳnh Nga đĩ thỏa khích lệ, ra đi anh, ra thật nhiều, hãy phóng tinh trùng thật nhiều vào lồn em đi, em thích và muốn như vậy. Toàn thân Phong lảo đảo, loạn choạng. Quỳnh Nga cảm thấy cặc chàng ấn chặt vào tử cung, đầu cặc run rẩy, phóng tinh xối xả ảo ạt, nàng ngạc nhiên về số lượng tinh trùng quá nhiều, tràn ngập trong lồn, trào ra ngoài, chảy xuống giường, ướt đẫm một khoảng khăn trải giường. Phong lăn xuống giường nằm kế bên nàng nghỉ ngơi, vòng tay vẫn ôm nàng chặt cứng. 5 phút sau Quỳnh Nga bước xuống khỏi giường đi vào phòng tắm. Khi Quỳnh Nga tắm xong, trở lại thấy Phong vẫn nằm trên giường, cặc như con rắn nằm ngủ trên bụng. Nàng nằm xuống cạnh chàng, ghé tai thì thầm, em yêu anh, ngoài chồng em, Anh là người đàn ông thứ hai mà em cần và yêu. Phong quàng tay ôm nàng, đặt một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi mọng đỏ của Quỳnh Nga. Chàng cầm tay Quỳnh Nga đặt lên dương vật. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy cặp Phong đã cương cứng như khúc củi. Điều kỳ diệu đó nàng chưa bao giờ thấy vì 16 năm sống với chồng. Cặc trường không khi nào có thể trở lại cương cứng mau chóng đến như vậy. Phong hôn lên tai nàng, hỏi, mình làm lần thứ hai nhé, anh yêu em từ lâu, hôm nay mới có cơ hội làm tình với nhau. Anh muốn chúng ta tiếp tục cuộc vui nhiều lần nữa. Quỳnh Nga đáp lại, thôi Phong ạ, các con em sắp về, chúng ta hãy tạm ngừng. Anh nên hiểu em là người đàn bà đã có chồng, có con. Trong một gia đình lễ giáo, nếu các con em thấy mẹ nó đang ôm ấp một người đàn ông khác không phải là cha chúng thì chúng sẽ khinh em. Rất có thể chúng sẽ nói cho chồng em biết việc ngoại tình của chúng mình. Em không phải nói anh cũng biết điều đó, anh sẽ thận trọng giữ kín việc của chúng mình. Nhưng lúc này anh muốn thêm một lần nữa, chưa thể ngưng được vì cặc anh hình như nó chưa chịu nghỉ. Để ngày mai, anh ạ, vả lại còn giữ gìn sức khỏe nữa. Tại sao em bắt anh chờ đến ngày mai mà không làm ngay bây giờ? Còn 2 tiếng đồng hồ nữa mới hết giờ học, các con em chưa về, cặc anh căng quá rồi. Nếu không được địt nó sẽ nổ tan tành, anh sẽ chết. Em à, anh tuổi trẻ có thể giữ được sự cương cứng cả ngày, nhưng em có tuổi rồi, không thể so sánh với anh được. Chúng ta không nên lãng phí thì giờ. Phong cãi lại, tay xoa lên bụng Quỳnh Nga và nói tiếp, chúng mình tiếp tục cuộc vui đi em, một lần nữa thôi. Anh chỉ xin em một lần nữa, chiều anh đi em. Nhìn con cặc khổng lồ chĩa thẳng lên trần nhà, gật gù như vậy gọi, Quỳnh Nga lại cảm thấy thèm muốn, liền cúi xuống hôn cặc. Nàng cầm cặc thay cho thỏi son cọ qua, cọ lại trên môi, rồi lè lưỡi quét lên đầu cặc. Quỳnh Nga mỉm cười, nghĩ đến lần đầu tiên nàng được nhìn con cặc ở một vị trí rất gần và sắp được mút nó như ăn một que kem. Nàng há miệng cho môi bao quanh đầu cặc, cúi xuống cho cặc từ từ đi sâu vào trong miệng. Đầu nàng hụp xuống, nhấc lên để môi và lưỡi vuốt thân cặc. Quỳnh Nga ngạc nhiên không hiểu sao, mới lần đầu tiên nàng lại có thể bú cặc một cách dễ dàng. Nàng cảm thấy thích thú có con cặc ấm ấm run run trong miệng. Quỳnh Nga ngậm đầu cặc nút dần cho tới khi quy đầu chạm họng. Phong duỗi tay sờ lồn Quỳnh Nga, thấy dâm thủy đã bắt đầu rỉ ra, ngón tay chàng chui vào trong lồn, ngón tay ngọ ngậy làm nàng sướng rên lên. Em lại sướng lắm rồi Phong ơi, bây giờ anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn địch em một lần nữa. Em đồng ý chứ? Được thôi, bây giờ anh muốn em làm gì, em cũng vâng lời. Lần này anh muốn em ở trên anh. Phong vô tình mà gãi đúng chỗ ngứa, vì Quỳnh Nga đã từng ao ước được ở vị thế này từ lâu mà nàng chưa bao giờ được thực hiện với chồng. Quỳnh Nga ngồi lên bụng Phong, dạng chân sang hai bên hông chàng. Quỳnh Nga nhổm lên, tay cầm cặc để vào miệng lồn, rồi từ từ ngồi xuống, hai tay chàng đưa lên nắn, bóp hai vú nàng. Quỳnh Nga nhổm người lên, khi đầu cặc đến mép lồn, nàng lại dập mạnh xuống cho lồn nàng nuốt gọn cặc Phong. Động tác này lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi nàng cảm thấy sắp đạt được cơn cực khoái liền ngừng lại, chống hai tay lên ngực Phong. Từ từ ưỡn người ra phía trước, lùi về phía á sau như ghìm ngựa chạy nước kiểu. Đến khi Quỳnh Nga nhận thấy Phong cũng muốn xuất tinh, nàng liền tăng tốc chạy nước rút. Phong cong lưng, nảy mông lên cặc cắm sâu lay động giật từng hồi, phóng tinh vào tử cung. Quỳnh Nga không cần kìm hãm nữa, nằm sấp xuống ngực chàng. Lồn co thắt từng chập liên hồi đậy là một kỹ thuật làm tình của nàng hầu vắt kiệt tinh trùng, không để rơi rớt giọt nào. Phong xoa lưng, siết chặt mông, mấy ngón tay đi dạo xung quanh hậu môn rồi chui tọt vào lỗ đít. Quỳnh Nga ấn lồn xuống, siết chặt nhai nghiến cặp chàng. Quỳnh Nga hổn hển hỏi, anh có sướng không? Phong hôn chán nàng rồi nói, sướng, sướng lắm, còn hơn cả sướng nữa, anh thật hạnh phúc. Quỳnh Nga không muốn Phong đi, nàng nhắm mắt, nằm trên bụng chàng. Cặc vẫn còn trong lồn đang từ từ teo lại, chuẩn bị tuột ra ngoài. Quỳnh Nga nói, anh phải nhớ đứng và tuyệt đối không nói với ai. Nếu chuyện này đến tai chồng em thì anh ấy giết em và cả anh luôn đó. Phong đáp, em đừng lo, anh đâu có điên khùng đến mức để mà làm lộ chuyện chúng mình. Anh sẽ giữ bí mật cho đến ngày nhắm mắt lìa đời, nhưng anh cầu mong chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau cho đến khi cơ hội không còn. Em cũng mong muốn như vậy. Hôm nay em sướng, sung sướng lắm và em cũng muốn được gần anh mãi. Sau ít phút nghỉ ngơi, họ hôn nhau và rủ nhau đi tắm. Các con của Quỳnh Nga đi học về đúng lúc hai người đã tắm rửa xong. Quần áo đã chỉnh tề, không còn để lại dấu vết gì khả nghi. Hình dung lại việc vừa qua đã làm nàng vô cùng sung sướng, nhưng cũng hơi hối hận nghĩ rằng đã phản bội chồng. Làm tình với cháu của chồng ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng, nàng biết việc đã làm là một việc sai trái, thiếu đạo đức, không hợp với khuôn phép, trái với phong tục tập quán của người Việt. Nhưng nàng không thể từ bỏ sự say mê nhục dục nàng vừa được hưởng. Nàng chỉ thầm nghĩ nhưng không dám cho đó là sự thật, vì phải chi trường chồng nàng cũng biết và có đủ khả năng đưa nàng đến bến thần tiên thì cái việc này ắt không xảy ra rồi. Sau bữa cơm tối, các con đi ngủ, Quỳnh Nga và Phong cũng chia tay, ai về phòng nấy. Một mình trong phòng vắng, Quỳnh Nga lo sợ nghĩ đến lúc chồng phát hiện nàng không chung thủy, chắc chắn anh ấy sẽ giết cả hai người, và các con nàng cũng chẳng thương tiếc người mẹ đĩ thoã. Quỳnh Nga tự hỏi, mình làm việc này có sai trái gì không? Rồi tự nàng trả lời, đâu phải lỗi tại riêng mình, tại trường, tại chồng mình đam mê tiền bạc và công việc. Không nghĩ đến nàng người vợ trẻ phải nhiều đêm trằn trọc không ngủ được trong căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng lạnh lẽo, luôn thiếu vắng hơi ấm của chồng, của người đàn ông. Nay Phong đã đem đến cho mình những khoái cảm vô cùng thích thú và mới lạ mà chồng mình chưa bao giờ cho mình hưởng. Mình có phản bội chồng đâu, mình vẫn làm tròn bổn phận đối với chồng. Vẫn yêu chồng, mình chỉ nhận ở Phong những gì mà chồng mình chưa cho mình mà thôi. Mình chỉ cần thận trọng không để lộ chuyện làm chồng con đau lòng là sẽ không có gì bất ổn xảy ra. Sau khi cảm thấy yên lòng với ý nghĩ hưởng lạc thú với cả hai người đàn ông, nàng chìm vào trong giấc ngủ với nhiều mộng đẹp. Sáng hôm sau, không thấy Phong dậy ăn sáng, đứa con trai lớn của Quỳnh Nga vào phòng hỏi, sao anh Phong không dậy ăn sáng rồi đi học, trễ rồi đó. Phong trả lời, đêm qua anh bị cảm, mệt quá, hôm nay phải xin nghỉ học một buổi, hai đứa cứ đi ăn sáng trước để đi học cho kịp giờ. Khi các con Quỳnh Nga đi học, Quỳnh Nga bưng ly cà phê sữa nóng còn nghi ngút khói vào phòng mời Phong uống. Chàng cầm tay nàng, nói, xin lỗi Quỳnh Nga nha, hôm qua mình không kìm hãm được ham muốn, vì Quỳnh Nga quá đẹp, quá hấp dẫn làm mình không giữ lời hứa đã. Với Quỳnh Nga mặc dầu Quỳnh Nga đã cản ngăn, nàng đưa tay bịt miệng không để Phong nói tiếp, đừng nói nữa, cà phê còn nóng đó, uống đi. Phong chẳng có lỗi gì, vì tôi cũng đồng lõa với Phong mà. Nói vậy, xong Quỳnh Nga ngồi xuống giường bên cạnh Phong, nói tiếp, nhìn tia lửa trong mắt Phong, từ lâu là đàn bà nên em đã biết anh rất muốn em, và chính em ban đầu còn khó chịu về ánh mắt như đốt cháy đó của anh, nhưng rồi dần dần là đàn bà mà, em cũng như muốn vậy. Chồng em chưa bao giờ nhìn em say đắm như Phong từng nhìn em, chưa bao giờ trong gần ấy năm cho em những cảm giác vô cùng sung sướng như anh đã đem đến cho em. Anh thì còn quá trẻ, lại chưa có người phụ nữ nào bên cạnh, chưa từng đụng chạm với xác thịt đàn bà. Em tuy có chồng nhưng vẫn thiếu thốn chuyện yêu đương ân ái mặn nồng ở trên giường. Lửa và rơm bây giờ chúng ta gặp nhau, hiểu sự thiếu thốn của nhau, cùng bù đắp thỏa mãn cho nhau theo đúng nghĩa của nó. Theo em thì nghĩ chúng ta dù thật sự có lỗi nhưng không phải do chính chúng ta muốn đi vào con đường đó. Bỗng dưng chồng em lại mang anh vào nhà này rồi lại bỏ vợ một mình mãi. Anh ấy cũng gián tiếp xô đẩy chúng ta. Anh và em dù gì thì cũng phải rất cẩn thận, đừng để cho người thứ ba ngoài hai ta biết chuyện này Phong nhé. Phong gật đầu đồng ý. Vòng tay ôm chặt vòng eo và nhìn Quỳnh Nga với đôi mắt âu yếm, say mê, tình tứ. Phong hôn Quỳnh Nga, chàng và nàng say sưa hôn nhau, nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Tình cảm của hai người chứng tỏ họ thực sự cần nhau, ao ước cùng nhau thỏa mãn sự thiếu thốn sinh lý của nàng. Sự tìm hiểu khám phá của Phong, Quỳnh Nga ngã nằm xuống giường, kéo theo chàng nằm đè lên trên môi vẫn không rời môi, và nàng đã cảm thấy con cặc cứng ngắc của chàng đâm vào giữa háng. Dục tình bốc cháy, cửa âm hộ nở ra, dâm thủy chảy dài ra cả ngoài mép quần silip. Đút vào đi anh, Quỳnh Nga thổn thức. Đút cái gì và đút vào đâu? Phong ngờ nghịch hỏi lại. Đút cặc anh vào lồn em đó, em muốn quá, Quỳnh Nga man dại. Phong hơi lưỡng lự nhưng đâu có thể từ chối được lời mời mọc đầy dâm đảng đam mê, liền ngồi dậy giúp nàng cởi hết quần áo và tự thoát y cho đến khi cả hai không còn mảnh vải trên người. Cặp vú săn cứng của Quỳnh Nga liền được miệng và tay chàng chăm sóc một cách tận tình. Nàng nhắm mắt, dùng mình khi nhận thấy bàn tay thứ hai của Phong đưa xuống xoa bóp lồn, rồi một ngón tay giữa len lỏi vào trong ngoáy tròn, đi sâu, sâu vào trong, lùng sục, tìm tòi vô tình nó gãi vào ngay điểm G làm nàng cong người lên chịu đựng. Trong lúc ngón cái và ngón trỏ mân mê hột le, sướng quá anh ơi. Chỗ đó đó ư, đúng, đúng rồi chỗ đó, em, sứa, ông sướng quá ư, a hát, em muốn rồi, đứng lắm rồi, đút cặc vào lồn em đi, a, n, s, ơ, y, thời gian còn khá dài cả một buổi sáng kia mà Phong không vội, đêm qua nó đã suy nghĩ rất nhiều. Quỳnh Nga dù gì cũng đã là đàn bà rồi nên chuyện tình dục cát hẳn hơn nó xa về kinh nghiệm lẫn tình trường. Muốn giữ được lâu hơn chuyện ân ái với nàng, nó phải cố làm sao cho nàng thực sự mê đắm nó, nên Phong không vội mà chiến đấu ngay miệng nó, tìm bầu vú hai môi thì bú, lưỡi thì đánh quanh đầu núm tay bên kia không để thừa, nó tranh thủ xê đầu vú còn lại. Cơn dục tình của nàng đã lên rất cao, cứng ưỡn cong người lên mà chịu đựng. Rời vú lưỡi nó như con rắn lưu điêu chuyển dần xuống vùng cấm tình yêu. Nàng dang rộng hai chân ra hết cỡ như để mời gọi, như cho nó muốn làm bất cứ cái chuyện gì vào cái lồn bây giờ đã sưng mọng lên. Nước dâm đã chảy loai láng, hôm qua vội qua nó không có đủ thì giờ để chiêm ngưỡng cái tạo vật mà nó mơ tưởng từ lâu. Lúc này đây nó cố nhìn thật kỹ lông lồn Quỳnh Nga, rất nhiều đen tuyền xoắn tít quyện lại với nhau dừ trên bờ mờ u kéo dài xuống tận gần hậu môn. Những sợi lông gần hai bên mép lồn giờ thấm đẫm nước dâm bệt lại với nhau, nhìn thật là khiêu khích. Hai môi lồn đỏ hồng nở to ra hé mở như mời gọi. Phong thầm nghĩ nàng đã hai lần sinh nở nhưng sao lồn vẫn đỏ hồng đẹp đến vậy. Có lẽ thật sự nàng ít khi giao hợp với chồng thật. Nó lè lưỡi quét một đường từ dưới lên làm nàng quặng người trong hổn hển. Nàng gào lên, Phong anh ơi đừng làm thế nữa, em chết liền bây giờ đó, đủ em đi, đủ em liền đi Phong ơi. Nó vẫn cứ chậm chạp thong thả bú liếm mút nước lồn của nàng, cứ mỗi lần như thế nàng cứ phải cong người chịu trận. Phong thì quyết phải làm cho nàng mê đắm nó, phải làm cho nàng thật đĩ thỏa, thật dâm đãng, đến khi nàng không còn giữ được sự đoan chính, sung sướng quá. Trời ơi, Phong ơi, chỗ nào anh không bú mà cứ đè chỗ đó, rồi chỗ đó đó, anh làm em, sứa, ông sướng quá ư, a hát, em muốn chết rồi, lồn em nó đứng lắm rồi, không chịu nổi nữa, anh ơi, em van anh đó. chơi em đi, đủ em đi, đút cặc vào lồn em đi, a n n s s s ơ i, như để làm vừa lòng người yêu. Lúc này Phong mới chịu đưa đầu cặc đến miệng lồn nó, chưa đú vài ngày mà cứ già qua già lại. Quỳnh Nga không chịu nổi nữa, miệng rên rỉ ửa người, nâng lồn lên đón nhận cặc Phong ập xuống. Chàng ham hở cho cặc lên xuống nhanh như quả pít tông chạy hết mức trong xi lanh xe khi tăng tốc. Cả hai đều hứng tình đến mức cao độ, cứ mỗi lần chàng phóng cậy gậy thì xuống là nàng lại ưỡn người lên đón nhận. Đầu khất chạm vào tử cung nghe bật bật, Quỳnh Nga rú lên khoái trá, nên chẳng mấy chốc cả hai đều cảm thấy không còn duy trì được sự dẻo dai, đang cùng đi vào cơn ngây ngất mê ly. Phong đã bơm đầy tinh trùng vào tử cung và lồn nàng cũng co bóp liên hồi, như muốn hút hết tinh dịch cặc vẫn ngập sâu trong lồn. Họ ôm hôn nhau đắm say trong thống khoái. Quỳnh Nga lẳng lơ đĩ thỏa nói, sáng nay khi em tỉnh giấc nghĩ đến anh là lồn em ngứa ngáy, dỉ nước, muốn gặp anh ngay, nhưng vì các con em còn ở nhà nên chưa dám, phải cố chờ, vừa mặc lại quần áo. Quỳnh Nga vừa hỏi, anh có xuống dưới nhà ăn sáng không? Có. Sau khi tắm rửa xong anh sẽ xuống ăn sáng với em. Thế hôm nay anh có đến trường không? Không, vì hôm nay em sẽ là cô giáo của anh. Em mà cô gì? Có là mà cô. Quỳnh Nga vừa nói vừa đi xuống bếp dọn bữa ăn sáng cho hai người. Sau khi hai người ăn sáng xong, Quỳnh Nga sửa soạn bữa ăn trưa. Với sự phụ giúp của Phong lúc nào cũng ở sát bên nàng líu lo, trong lúc vừa giúp công việc cùng Quỳnh Nga ở bếp, lâu lâu Phong lại ôm hôn nàng, nàng cũng dừng tay hôn đáp trả. Cho đến lúc cả hai cùng cảm thấy hứng tình, cặc đội bãi cứng ngắc, lồn sưng mọng lên, dỉ nước, chỉ chờ có tín hiệu đồng lòng, Phong xoay người nàng quay mặt vào bàn bếp, cúi xuống. Hai tay chống lên bàn, chàng đứng sau lưng, ép cặc vào khe hở giữa mông nàng, hai tay chàng đưa ra trước ngực, nắn bóp, vú, rồi từ từ đi xuống cởi chiếc quần lót cho nàng. Khi chiếc quần rơi xuống sàn bếp, chàng cúi xuống lúc nàng co chân lên để chàng lấy chiếc quần ra khỏi người nàng, Phong xoa mông nàng, bàn tay luồn qua háng sờ con sò phi á trước. Ngón tay rẽ lớp lông che cửa động chui vào động tiên, ngón tay tụt vào, kéo ra, cọ vào vách lồn, tìm đụng điểm gờ, khơi dòng dâm thủy chảy ra đầy tay Phong. Quỳnh Nga trố mắt ngạc nhiên khi thấy Phong lè lưỡi liếm dâm thủy của nàng dính trên tay chàng. Quỳnh Nga không hiểu Phong nghĩ gì khi chàng kéo hai chân nàng dang rộng ra rồi liếm lồn và đít nàng. Quỳnh Nga sung sướng nhận thấy Phong không ngại dơ bẩn, đưa lưỡi vào lỗ lồn, lỗ đít nàng, Phong lại đem đến cho nàng khoái cảm tuyệt vời, em ra, a, sướng quá, chấm ans ơi, đít lồn em bằng lưỡi của anh, sướng lắm, cắm lưỡi vào sâu nữa đi. Thấy Quỳnh Nga gục xuống mặt bàn bếp, trong lúc chàng đụ nàng bằng lưỡi, biết nàng đã đi vào mê hồn trận. Phong liền đứng dậy cởi quần, phóng thích con cặc và nói, lồn em anh đã đít, con lỗ đít em cũng là báu vật anh thèm muốn từ ngày lâu, bây giờ anh sẽ đít đít em để em biết thêm một cảm giác lạ. Phong banh lỗ đít, Quỳnh Nga rộng ra, đẩy cặc vào, vì Phong đã bôi trơn lỗ đít bằng dâm thủy của chính nàng và nước bọt của chàng nên cặc đi sâu vào hậu môn không mấy khó khăn. Phong luân phiên đút cặc vào lồn và đít Quỳnh Nga như chó đực leo lên lưng chó cái. Cặc khổng lồ làm lồn và lỗ đít Quỳnh Nga giãn ra hết cỡ. 16 năm qua nàng chỉ biết có một con cặc của chồng. Và con cặc đó chưa bao giờ làm cho lồn nàng sướng như hôm nay và chưa bao giờ chui vào lỗ đít. Nàng cứ thế mà hưởng thụ những khoái cảm mới toanh lạ lẫm. Sau một hồi luân phiên đít lồn. Đụ đít một cách điên cuồng, Phong xoay Quỳnh Nga quay mặt lại, ngồi trên ghế đầu, dựa lưng, để khuỷu tay lên bàn bếp. Phong cầm hai chân nàng tựa trên hai khuỷu tay chàng rồi lại cắm cặc vào lồn. đồng thời cúi xuống luôn phiên nhai nhai hai đầu vú, hai bộ phận sinh dục cứ đâm sẫm vào nhau, nước nhờn ướt đậm phát ra những âm thanh nhóc nhét, vui tai, làm cho Phong muốn xuất tinh. Thấy Phong muốn xuất tinh vào trong lồn thì nàng nói lớn, Phong rút cặc ra để phóng tinh trùng lên bụng, lên ngực em nè, em muốn thấy tinh khí anh phóng ra như thế nào, Phong làm theo ý nàng. Sau khi Phong phóng cạn tinh trùng lên người Quỳnh Nga, nàng dùng tay xoa đều lớp màng nhảy đầy lên khắp bụng, ngực nàng. Còn chàng sau khi để nàng thỏa mãn với thú chơi đó, cầm khăn lông lau sạch ngực bụng, lồn nàng. Quỳnh Nga định mặc lại quần nhưng chàng nói, Quỳnh Nga, anh muốn em đừng mặc quần, cứ để nguyên như vậy tốt hơn. Tại sao? Anh đã gần em hai lần rồi, anh còn muốn gì nữa mà không cho em mặc quần, nhìn cái đít mây mẩy hấp dẫn của em. Anh lại muốn chơi nó lần nữa, lần đầu tiên Quỳnh Nga được đủ lỗ đít, nàng cũng cảm thấy thích thú và muốn Phong lặp lại nhiều lần nữa nên chịu ở chuồng, không mặc lại quần theo ý muốn của chàng. Nửa giờ sau, Phong ngồi trên ghế đầu, kéo nàng ngồi trên bắp vế với con cặc cứng nhắc lên vào khe đít, Phong muốn đủ lỗ đít nàng lần nữa, Quỳnh Nga vội nói. Chúng ta hãy đi vào phòng ngủ cho kín đáo hơn. Quỳnh Nga đứng dậy, Phong vỗ vào đít và hai người vào phòng ngủ của chàng. Nàng ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, ngọ ngậy, cặp mông đầy khêu gợi. Phong gục mặt vào mông nàng, hít hơi thơm tỏa ra từ lồn, lưỡi xoáy, quét lên, quét xuống từ lồn đến lỗ đít. Phong nhận thấy lồn bắt đầu rỉ nước báo cho chàng biết nàng đã sẵn sàng nên đưa tay banh lỗ. Đít rộng ra rồi thọc lưỡi vào, Quỳnh Nga cảm thấy thích thú, đưa tay xuống xoa lồn, hởi đít lên cho lưỡi chàng vào sâu hơn. Thình lình, Phong ngồi dậy, nàng hỏi ngay, tại sao anh ngưng lại? Phong đáp lại, anh muốn cặc anh thay cho chiếc lưỡi đít đít em để thỏa lòng mong ước từ ngày đầu tiên gặp em hãy quỳ gối. Chống hai tay xuống giường, Quỳnh Nga làm theo yêu cầu của Phong, chàng quỳ sau nàng, cầm cặc ấn vào lỗ đít, trong lúc cặc ấn vào, rút ra trong lỗ đít, hai tay Phong cũng nắm hai vú Quỳnh Nga xoa, nắn, bóp, véo, mân mê đầu vú, nàng sướng quá la lên, đít em mạnh lên, anh Phong ơi, em sướng lắm, Phong gắng sức thúc mạnh cây gậy thịt vào hậu môn nàng với tốc độ nhanh dần. Quỳnh Nga nằm ẹp xuống giường trong tình trạng bị kích động đến cực điểm khoái lạc. Phong tiếp tục thúc cặc vào hậu môn đang co giật trong cơn cực khoái của nàng và cũng cảm thấy muốn xuất tinh. Quỳnh Nga nài nỉ thúc giục chàng phóng bầu tâm sự vào hậu môn. Theo lời yêu cầu của nàng, cặc chàng giật từng hồi, vọt từng tia tinh dịch vào hậu môn rồi nằm ẹp lên lưng nàng. Phong hổn hển nói, cảm ơn em đã cho anh hưởng những lạc thú anh ao ước từ ngày mới gặp em. Vậy anh có cảm thấy tốt như anh tưởng tượng không? Tốt tốt hơn nhiều và anh mong ước còn được tiếp tục nhiều lần nữa. Em cũng vậy, cảm ơn anh đã cho em tất cả những gì em muốn mà chồng em chưa bao giờ đáp ứng được. Phong cáo bệnh để không đến trường mấy ngày kế tiếp trong lúc chồng nàng còn vắng nhà. Hai người luôn bên nhau, làm tình suốt cả đêm lẫn ban ngày khi không có mặt ai ở nhà. Mối liên hệ đó cứ tiếp tục phóng túng tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác, bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Miễn là có cơ hội, thậm chí ngay trong phòng thử đồ ở shopping, tình dục làm nàng yêu đời hơn, trẻ trung hơn, cứ thế mà nó làm cho cả hai không thể dừng lại. Cho đến ngày Phong tốt nghiệp không còn lý do nào để ở lại, Phong phải trở về quê nhận làm việc cho một công ty gần nhà, 6 tháng sau chàng lấy vợ. Quỳnh Nga buồn bã sụt mất mấy cây di từ ngày hai vợ chồng về dự đám cưới, nhưng họ vẫn tìm dịp thuận tiện về thăm viếng nhau với ý đồ cùng làm tình giữa bà mợ dâu cùng đứa cháu đa tình.